Luận Đại Trí Độ, quyển 78, phẩm thứ 64, tình nguyện, nguyện thanh tịnh. Kinh: Lúc bấy giờ ngài Thích Đề Hoằng Nhân tự niệm rằng: Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, hành năm ba la mật kia, dẫn đến hành 18 bất cộng pháp, đã vượt lên trên hết thảy chúng sanh rồi, huống nữa là khi đã được vô thượng bồ đề. Trong các chúng sanh, nếu có người nghe thuyết về nhất thiết chủng trí mà tính giải được, thì phải biết ở trong loài người, người ấy được nhiều phước lành, được thọ mạng lâu dài, huống nữa là còn phát tâm cầu vô thượng bồ đề. Nếu có chúng sanh nào phát tâm vô thượng bồ đề, thì những chúng sanh khác phải nên vui mừng, nên mong ước được như vậy. Rồi ngài Thích Đề Hoằng Nhân đem qua Mạng Đà La tán lên Phật và phát nguyện rằng: Bạch Thế Tôn, con xin đem công đức này để nguyện cho người phát vô thượng bồ đề tâm được đầy đủ các Phật pháp, đầy đủ nhất thiết trí, đầy đủ tự nhiên trí. Nguyện cho người cầu thanh văn đạo được đầy đủ thanh văn pháp. Bạch Thế Tôn, con nguyện cho Bồ Tát đã phát vô thượng bồ đề tâm trọn chẳng bóng lên một niềm thối chuyển, chẳng sanh một niềm, trở về với thanh văn tâm và bích chi Phật tâm. Bạch Thế Tôn, con nguyện cho chư Bồ Tát càng thêm tinh tấn ở nơi vô thượng bồ đề để cứu độ hết thảy chúng sanh đang chịu khổ đau trong các nẻo đường sanh tử, để đem lại lợi ích cho hết thảy thế gian, trời, người, Atula, với tâm niệm rằng: Khi được tự độ rồi, tôi sẽ độ người chưa được độ. Khi được giải thoát rồi, tôi sẽ giải thoát người chưa được giải thoát. Khi được an ổn rồi, tôi sẽ an ổn người chưa được an ổn. Khi được diệt độ rồi, tôi sẽ làm cho người chưa được diệt độ cũng được diệt độ. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam thiện nữ tùy hỷ công đức của vị Bồ Tát sơ phát tâm thì được bao nhiêu phước đức? Nếu tùy hỷ công đức của vị Bồ Tát đã phát tâm từ lâu thì được bao nhiêu phước đức? Nếu tùy hỷ công đức của vị Bồ Tát bất thối chuyển thì được bao nhiêu phước đức? Nếu tùy hỷ công đức của vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thì được bao nhiêu phước đức? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, cả bốn châu thiên hạ có thể cân lường mà biết được, còn phước đức của sự tùy hỷ chẳng sao có thể suy lượng được. Cõi đại thiên thế giới có thể cân lường mà biết được, còn phước đức của sự tùy hỷ chẳng sao có thể suy lượng được. Này Kiều Thi Ca, ở cõi đại thiên thế giới đều tràn đầy nước biển, và nếu đem một sợi tóc chẻ ra làm trăm phần, rồi lấy một phần sợi tóc đó nhúng vào trong nước biển để cho nhỏ giọt, thì còn có thể đếm được số giọt nước rơi xuống. Thế nhưng phước đức của sự tùy hỷ chẳng sao có thể suy lượng mà biết được. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng sanh nào chẳng sanh tâm tùy hỷ công đức của người cầu vô thượng bồ đề đều là quyến thuộc của ma. Các chúng sanh ấy đều từ cõi ma sanh về đây. Vì sao? Vì những người muốn phá cảnh giới ma mới phát tâm tùy hỷ công đức của Bồ Tát. Thế nên người ái kính Tam Bảo ắt phải sanh tâm tùy hỷ và đem tâm tùy hỷ hồi hướng về vô thượng bồ đề. Vì tâm tùy hỷ và tâm hồi hướng là chẳng phải một tướng, cũng chẳng phải hai tướng vậy. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu có người nào đem công đức của chư Bồ Tát mà tùy hỷ hồi hướng như vậy, thì phải biết người ấy đã thường gặp chư Phật, trọn chẳng thấy ác sắc, chẳng nghe ác thanh, chẳng ngửi ác hương, chẳng nếm ác vị, chẳng chạm ác xúc, chẳng khởi ác niệm, trọn chẳng xa rời chư Phật. Người ấy đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, thân cận cúng dường chư Phật, gieo trồng các thiện căn. Vì sao? Vì trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, người ấy đã tùy hỷ công đức của chư vị Bồ Tát sơ phát tâm, của chư vị Bồ Tát từ nhị địa dẫn đến thập địa, của chư vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, rồi đem các công đức ấy hồi hướng về vô thượng bồ đề. Do nhân duyên gieo trồng thiện căn như vậy nên người ấy sẽ mau được vô thượng bồ đề. Bồ Tát ấy khi được vô thượng bồ đề sẽ độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh. Này Kiều Thi Ca, bởi vậy nên thiện nam thiện nữ tùy hỷ công đức của chư Bồ Tát sơ phát tâm rồi hồi hướng về vô thượng bồ đề, thì tâm tùy hỷ hồi hướng đó là chẳng phải tâm phi tâm, chẳng phải rời tâm phi ly tâm, dẫn đến tùy hỷ công đức của chư Bồ Tát. Đã phát tâm từ lâu, của chư Bồ Tát bất thối chuyển, của chư Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, rồi hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, thì tâm tùy hỷ hồi hướng đó cũng chẳng phải tâm, phi tâm, chẳng phải rời tâm, phi ly tâm. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tâm là như quyển, như vậy tâm đó làm sao được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ông có thấy tâm như quyển chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con chẳng thấy quyển, cũng chẳng thấy tâm như quyển. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu chẳng thấy có quyển, cũng chẳng thấy có tâm như quyển, thì ông có thấy tâm đó chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Ly quyển và ly tâm như quyển, thì ông có thấy có pháp nào được vô thượng Bồ Đề chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Con chẳng thấy ly quyển và ly tâm như quyển lại có pháp được vô thượng Bồ Đề. Con chẳng thấy có pháp nào là được hay là chẳng được, vì pháp tướng là rốt ráo ly, nên chẳng đọa về có, hữu, cũng chẳng đọa về không, vô. Nếu pháp là rốt ráo ly, thì chẳng có pháp được vô thượng Bồ Đề. Vậy nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo ly, năm pháp Ba La Mật rốt ráo ly, dẫn đến vô thượng Bồ Đề cũng rốt ráo ly. Nếu pháp là rốt ráo ly, thì chẳng nên tu, chẳng nên hoài. Hành Bát Nhã Ba La Mật thì cũng chẳng có pháp khả đắc có thể được, vì là rốt ráo ly vậy. Bạch Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo ly, thì làm sao lại có thể do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề? Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo ly, vô thượng Bồ Đề cũng rốt ráo ly. Trong hai pháp ly đó, vì sao lại có pháp khả đắc? Phật dạy: Lành thay, lành thay. Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo ly, năm pháp Ba La Mật kia rốt ráo ly, dẫn đến nhất thiết chủng trí rốt ráo ly. Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật dẫn đến nhất thiết chủng trí rốt ráo ly, nên có thể được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, nếu Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải là rốt ráo ly, dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng phải là rốt ráo ly, thì chẳng gọi là Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến chẳng gọi là nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo ly, dẫn đến nhất thiết chủng trí là rốt ráo ly, nên chẳng phải do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề, cũng chẳng phải do nơi ly mà được ly. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chỗ sở hành của Bồ Tát có nghĩa rất thâm sâu. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chỗ sở hành của Bồ Tát có nghĩa quá thâm sâu. Chư Bồ Tát Ma Ha Tát làm những việc rất khó làm, đó là hành chỗ thâm nghĩa mà chẳng tác chứng thanh văn và bích chi Phật đạo. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo nghĩa mà con được nghe Phật dạy, thì sở hành của Bồ Tát chẳng phải là có. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng đắc thâm nghĩa đó để tác chứng, chẳng đắc Bát Nhã Ba La Mật để tác chứng, cũng chẳng có người tác chứng. Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp đều chẳng thể đắc, thì tác chứng có nghĩa gì? Thế nào là Bát Nhã Ba La Mật tác chứng? Thế nào là người tác chứng? Và tác chứng rồi được vô thượng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, như vậy gọi là Bồ Tát ở nơi vô sở đắc mà hành Bồ Tát hành. Bồ Tát hành như vậy nên ở nơi hết thảy pháp đều được minh liễu. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát nghe thâm pháp như vậy mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, chẳng trầm một, thì đó mới gọi là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật. Khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng thấy mình hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy có pháp Bát Nhã Ba La Mật, cũng chẳng thấy hành Bát Nhã Ba La Mật, ắt sẽ được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng giấy niệm thanh văn và bích chi Phật cách xa ta, cách xa Bát Nhã Ba La Mật, còn ta thì gần nhất thiết chủng trí, gần Thế Tôn. Và Thế Tôn, ví như hư không chẳng giấy niệm phân biệt có pháp ở xa, có pháp ở gần, vì hư không là vô phân biệt. Cũng như vậy, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng giấy niệm phân biệt rằng thanh văn xa ta, nhất thiết chủng trí gần ta, vì Bát Nhã Ba La Mật là vô phân biệt. Bạch Thế Tôn, ví như người quyển chẳng giấy niệm phân biệt rằng quyển sư ở gần ta, các khán giả ở cách xa ta, vì ngự quyển là vô phân biệt. Cũng như vậy, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng giấy niệm phân biệt rằng thanh văn xa ta, nhất thiết chủng trí gần ta, vì Bát Nhã Ba La Mật là vô phân biệt. Bạch Thế Tôn, ví như ảnh trong gương chẳng giấy niệm phân biệt vật ở trước gương là xa hay là gần, vì ảnh là vô phân biệt. Cũng như vậy, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng giấy niệm phân biệt rằng thanh văn xa ta, nhất thiết chủng trí gần ta, vì Bát Nhã Ba La Mật là vô phân biệt. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng thương cũng chẳng ghét. Vì sao? Vì tự tánh của Bát Nhã Ba La Mật là bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, ví như Phật chẳng có tâm thương ghét, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có thương ghét. Bạch Thế Tôn, ví như Phật đã đoạn sạch các niệm tưởng phân biệt, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy. Vì sao? Vì các niệm tưởng đều là rốt ráo không. Bạch Thế Tôn, ví như Phật quá hiện ra các quá nhân, những quá nhân đó chẳng giấy niệm rằng thanh văn xa ta, nhất thiết chủng trí gần ta, vì các quá nhân đó đều là vô phân biệt. Cũng như vậy, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng giấy niệm rằng thanh văn xa ta, nhất thiết chủng trí gần ta, vì Bát Nhã Ba La Mật là vô phân biệt. Bạch Thế Tôn, ví như do có chỗ làm nên quá tác ra các diệp, mà các diệp quá tác ra đó đều là vô phân biệt. Cũng như vậy, do có các việc phải làm mà phải tu tập khiến các việc ấy được thành tựu, mà Bát Nhã Ba La Mật cũng vẫn là vô phân biệt. Bạch Thế Tôn, ví như người thợ có chỗ đặt hàng mới cùng với các học trò bỏ công ra làm người gỗ, ngựa gỗ, trâu gỗ, dê gỗ, vân vân. Các tượng gỗ đó cũng làm nên việc nhưng đều là vô phân biệt. Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy. Vì có các việc phải làm nên nói Bát Nhã Ba La Mật thành tựu các việc, nhưng Bát Nhã Ba La Mật là vô phân biệt. Lúc bấy giờ Ngài sẽ lại phớt hỏi: Thưa Ngài Tu Bồ Đề, chỉ có Bát Nhã Ba La Mật là vô phân biệt, hay năm Ba La Mật kia cũng là vô phân biệt? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, năm Ba La Mật kia cũng đều là vô phân biệt cả. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Sắc dẫn đến thức, nhãn dẫn đến ý, sắc dẫn đến pháp, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn xúc dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ cũng đều là vô phân biệt chăng? Bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, ba giải thoát môn, mười Phật lực, bốn vô sở quý, bốn vô ngại trí, đại từ đại bi, 18 bất cộng pháp, vô thượng bồ đề, vô di tánh cũng đều là vô phân biệt chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Sắc dẫn đến vô di tánh cũng đều là vô phân biệt cả. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Nếu hết thảy các pháp đều là vô phân biệt thì làm sao phân biệt được sáu đạo chúng sanh, làm sao phân biệt được bốn quả thanh văn, làm sao phân biệt được quả Bích Chi Phật, quả Phật? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Do nhân duyên chúng sanh điên đảo tạo ba nghiệp ở thân, khẩu và ý, rồi tùy theo nghiệp dẫn mà thọ thân vào sáu đạo chúng sanh gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người và Atula. Làm sao phân biệt có quả Tu Đà Hoàng dẫn đến có quả Phật chăng? Thưa Ngài Xá Lợi Phất, do vô phân biệt mà có quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, quả Bích Chi Phật, dẫn đến cũng do vô phân biệt mà có quả Phật. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, chư Phật trong quá khứ cũng do vô phân biệt, do dứt đoạn phân biệt nên có vậy. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, phải biết rằng hết thảy pháp đều là vô phân biệt, vì đều chẳng có tướng hoại, đều là như pháp tánh thật tế. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, bởi vậy nên Bồ Tát phải hành vô phân biệt Bát Nhã Ba La Mật. Hành vô phân biệt Bát Nhã Ba La Mật rồi là liền được vô phân biệt vô thượng Bồ Đề. Luận: Thiên Đế Thích Quan Hỷ tự niệm rằng Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo đã có công đức thù thắng hơn hết thảy thế gian, huống nữa là khi được đạo vô thượng Bồ Đề. Tự niệm như vậy rồi, Ngài tự nguyện thủ hộ chư Bồ Tát, khiến được tinh tấn, chẳng bao giờ thối chuyển. Nên biết, trong chúng sanh có hạng đã phát tâm, có hạng chưa phát tâm. Trong số người đã phát tâm thì Bồ Tát là thù thắng hơn hết. Vì sao? Vì Bồ Tát phát nguyện học hết thảy Phật pháp nhằm cứu độ chúng sanh, khiến họ xa lìa được các khổ, hưởng được an vui. Chư vị A-la-hán dù đã được lầu tận cũng chẳng bằng được Bồ-Tát Sơ Phát Tâm. Ví như Thái tử tuy chưa được lên ngôi vua mà đã thù thắng hơn chư vị đại thần. Cũng như vậy, Bồ-Tát tuy chỉ mới sơ phát tâm đã thắng hơn hàng thanh văn và bích chi Phật. Có hai hạng Bồ-Tát sơ phát tâm, đó là hạng người phát tâm làm Bồ-Tát hành, hành sáu pháp ba la mật. Hạng người chưa phát tâm mà đã làm Bồ-Tát hành, hành sáu pháp ba la mật. Cả hai hạng người này tuy chưa thành tựu được Bồ-Tát đạo, nhưng đã thắng hơn hết thảy chúng sanh. Ví như chim ca lăng tần già vừa mới từ trong trứng ra mà đã thắng hơn các loài chim khác. Cũng như vậy, Bồ Tát tuy chưa thành Phật đạo, nhưng khi hành Bồ Tát đạo đã đối ra thật tướng các pháp, phá tan hàng ma dương ngoại đạo. Tuy chưa đoạn sạch phiền não mà các nghiệp thân khẩu ý đã được thanh tịnh. Bởi vậy nên Bồ Tát thù thắng hơn hết thảy chúng sanh. Chúng sanh chỉ cầu vui cho riêng mình, thanh văn chỉ từ diệt khổ cầu vui niết bàn, thanh văn tu hành vì tự độ hơn là vì độ tha. Trái lại, Bồ Tát trải rộng tâm đại bi, thương xót chúng sanh và nguyện độ hết thảy chúng sanh nên thù thắng hơn nhiều. Trong kinh có ghi mẫu chuyện sau đây: có một vị sa di làm thị giả cho một vị a la hán, thường theo sát bên thầy. Một hôm, vị sa di bỗng tâm cầu vô thượng đạo, cầu được chứng niết bàn Phật thừa. Vị a la hán biết được tâm niệm của vị sa di, liền lùi lại ôm đẩy đựng y bát theo sau vị sa di. Một lúc sau, vị sa di lại suy nghĩ Phật đạo khó thành, chúng sanh ở trong các nẻo đường sanh tử đang thọ vô lượng khổ, nên móng tâm cầu chứng niết bàn thanh văn. Vị a la hán lại trao đẩy đựng y bát cho vị sa di và bảo vị này đi theo sau mình. Vị sa di thưa: bạch thầy, vì sao thầy mới bảo con đi trước, nay lại đổi ý bảo con đi sau? Vị a la hán đáp: trước con đã phát vô thượng bồ đề tâm, muốn được làm Phật, tâm ấy rất quý, vì đó là tâm Phật nên ta phải nhường con đi trước. Bích chi Phật còn cung kính cúng dường Phật, huống nữa là ta chỉ mới là a la hán. Thế nhưng ngay sau đó con lại thối chuyển, muốn trở lại với tâm thanh văn, nên con phải đi theo ta vậy. Vị sa di nghe thầy nói sinh tâm sợ hãi, biết rằng thầy đã biết mình đã có lần phát Bồ Tát tâm, cũng biết rằng Bồ Tát chỉ mới phát tâm cũng đã thù thắng hơn a la hán rồi, huống nữa là thành tựu vô thượng đạo. Bởi vậy nên biết rằng chỉ một phen phát tâm muốn thành Phật để độ thoát chúng sanh là đã thù thắng hơn biết bao nhiêu người tu thiền định giải thoát rồi vậy. Trong kinh Ma Ha Diễn luận rằng có người phát đại thừa tâm, tuy còn trong hàng tệ ác tiểu nhân mà đã thù thắng hơn hàng nhị thừa. Vì Bồ Tát đại thừa là người đại giải thoát, ly nhị biên, hành trung đạo. Bởi vậy nên ngay khi vừa phát tâm đã thù thắng hơn hết thảy chúng sanh, huống nữa là khi thành Phật quả. Người nghe Bát Nhã Ba La Mật mà sanh được tính tâm thanh tịnh là đã có được đại lợi ích vậy. Có thuyết nói Bồ Tát khi đã được bất thối chuyển rồi thì vẫn còn bị đọa vào các đường ác. Có thuyết nói Bồ Tát trú trong quả báo thần thông, đi khắp cả mười phương cúng dường chư Phật, giáo hóa chúng sanh. Bồ Tát dùng mọi phương tiện để giáo hóa chúng sanh nên được thọ mạng lâu dài. Mạng nói trên đây có hai nghĩa, đó là mạng căn, huệ mạng. Người được trí huệ mạng được người đời quý trọng nên nói là được thọ mạng lâu dài. Người phát tâm đại thừa được quý kính. Vì sao? Vì do nhân duyên xả bỏ sự an vui của chính mình và nguyện đem lại sự an vui cho người khác. Bởi nhân duyên vậy nên vị Đế Thích sanh tâm đại quan hỷ, đem qua Mạng Đà La cúng dường Phật. Hỏi: vì sao vị Đế Thích đem phước đức của mình để nguyện cho những người cầu Phật đạo đều được đầy đủ Phật pháp? Đáp: tuy chẳng có thể đem phước đức của mình cho người khác được, nhưng vị Đế Thích đã dùng hảo tâm của mình để tùy hỷ công đức của những người cầu Phật đạo. Vị Đế Thích bạch Phật rằng: tuy rằng con chỉ được thanh văn đạo, nhưng con trọn chẳng sanh niệm muốn Bồ Tát thối tâm về nhị thừa. Vì Bồ Tát thấy chúng sanh chịu khổ đau trong các đường sanh tử mà nguyện độ chúng sanh thoát khổ, khiến họ được giải thoát. Trong khi hội chúng có người giấy niệm nghĩ rằng tùy hỷ công đức của người sơ phát tâm Bồ Tát và tùy hỷ công đức của Bồ Tát đã phát tâm lâu có sai khác, nên Thiên Đế thích bạch Phật: người tùy hỷ công đức của Bồ Tát Sơ Phát Tâm được bao nhiêu phước đức, dẫn đến người tùy hỷ công đức của Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ được bao nhiêu phước đức. Phật dạy: phước đức của sự tùy hỷ chẳng sao có thể suy lượng mà biết được. Thiên Đế thích bạch Phật: người nào biết được công đức của Bồ Tát mà chẳng tùy hỷ đều là quyến thuộc của ma. Vì do tu tập ác tâm nên chẳng tùy hỷ công đức của người tu Bồ Tát hạnh. Trái lại, người cầu Phật đạo là người đã quyết tâm phá cảnh giới ma, phá ái dục, thâm kính tam bảo, nên mới đem tâm tùy hỷ công đức của chư Bồ Tát và hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Tâm tùy hỷ và tâm hồi hướng là chẳng phải một và cũng chẳng phải hai. Vì sao? Vì các pháp chẳng có định tướng và đều do nhân duyên sanh, nên nói hai tâm là chẳng phải một. Nhưng tâm tùy hỷ chẳng có phân biệt với tâm hồi hướng, nên nói hai tâm là chẳng phải hai. Phật dạy: người nào đem công đức của chư Bồ Tát, của chư Phật ở trong mười phương mà tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề sẽ được sanh vào thời có Phật, trọn chẳng thấy ác sắc, dẫn đến chẳng chạm ác xúc, trọn chẳng xa rời chư Phật, chẳng đoạn Phật chủng. Ở đây Phật nói lên các nhân duyên người phát Bồ Đề tâm được đại quả báo, sẽ mau được vô thượng Bồ Đề độ vô lượng chúng sanh. Phật lại nói thêm rằng, nếu y nơi thật tướng pháp mà tùy hỷ hồi hướng và biết rõ thật tướng tâm cũng là bất khả đắc, thì sẽ thấy rõ tâm tùy hỷ và tâm hồi hướng là chẳng phải một, chẳng phải hai, là chẳng phải tâm, phi tâm, là chẳng phải rời tâm, phi ly tâm. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: tâm là chẳng phải tâm, phi tâm, là không, là vô sở hữu, là dư quyển. Như vậy tâm đó làm sao được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: ông có thấy tâm như quyển chăng? Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng, nếu tâm là không, là như quyển thì chẳng có thể thấy được. Còn trái lại, nếu thấy được tâm thì tâm đó chẳng phải là không, là như quyển. Nghĩ như vậy nên Ngài đáp: con chẳng thấy vậy. Phật dạy: nếu tâm là không, là vô sở hữu, là như quyển, thì nơi đó có thấy có thấy không chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: con chẳng thấy vậy. Phật dạy: ly quyển và ly tâm như quyển, ông có thấy có pháp nào được vô thượng Bồ Đề chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: con chẳng thấy có pháp nào được vô thượng Bồ Đề cả, chẳng thấy có pháp nào khả đắc cả. Vì các pháp là rốt ráo không, rốt ráo ly, nên chẳng đọa về có, cũng chẳng đọa về không. Nếu chẳng đọa về có, chẳng đọa về không thì là vô sở hữu, nên chẳng có pháp được vô thượng Bồ Đề vậy. Phật dạy: bởi nhân duyên vậy nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo ly tướng, thấy có hoặc thấy không đều là lỗi lầm cả. Năm Ba La Mật kia dẫn đến vô thượng Bồ Đề cũng đều là như vậy cả. Nếu đều là rốt ráo ly tướng thì đều là bất khả đắc vậy. Cho nên thấy là bất khả đắc, tu là bất khả đắc, đoạn là bất khả đắc, chứng cũng là bất khả đắc vậy. Chứng đắc pháp như vậy là vô sở đắc, là rốt ráo ly vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo ly, vô thượng Bồ Đề rốt ráo ly, như vậy làm sao có thể dùng rốt ráo ly để được rốt ráo ly? Nếu một pháp rốt ráo ly là chẳng được rồi, huống nữa là cả hai pháp đều rốt ráo ly. Ví như lấy ngón tay chạm vào hư không mà hư không chẳng có chỗ chạm xúc thì ngón tay cũng chẳng có thể xúc được. Hơn thế nữa, nếu Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo ly, Niết Bàn rốt ráo ly, vô thượng Bồ Đề rốt ráo ly, thì làm sao có thể dùng Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo ly để được Niết Bàn rốt ráo ly, được vô thượng Bồ Đề rốt ráo ly? Phật biết Ngài Tu Bồ Đề đã dùng thật tướng pháp để nói, nên Phật tán thán: lành thay, lành thay. Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo ly và vô thượng Bồ Đề là rốt ráo ly, nên chẳng phải do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề, chẳng phải do nơi ly mà được ly. Vì sao? Vì nếu pháp có định tướng thì chẳng phải là không, tức là thường, mà đã là thường thì chẳng có sanh tướng. Nếu các pháp ở quá khứ, hiện tại và vị lai là không thì cũng chẳng có sanh tướng. Nếu chẳng có sanh tướng thì cũng chẳng có diệt tướng. Nếu chẳng có sanh diệt tướng thì chẳng có bốn thánh đế khổ tập diệt đạo vậy. Lại nữa, nếu nói vô pháp là thật pháp, là rốt ráo không, thì chẳng có vô thượng Bồ Đề, chẳng có Phật bảo, chẳng có pháp bảo, chẳng có tăng bảo. Bởi các lỗi lầm trên đây nên nói là rốt ráo ly tướng vậy. Bồ Tát biết rõ như vậy nên ở nơi hết thảy pháp được thông đạt vô ngại, rốt ráo ly và ly hết thảy tướng, kể cả không tướng. Vì sao? Vì nếu chẳng ly không thì chẳng gọi là rốt ráo ly được vậy. Bởi vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo ly, Vô Thượng Bồ Đề là rốt ráo ly. Chẳng phải do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà được Vô Thượng Bồ Đề, lại cũng chẳng phải do nơi ly mà được ly. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo ly mà được Vô Thượng Bồ Đề rốt ráo ly. Cả hai pháp ly đó đều rốt ráo không, rốt ráo bất khả đắc cả. Ngài Tu Bồ Đề biết rõ Phật dạy chỗ thâm tướng nên bạch Phật: Bồ Tát hành đạo như vậy là hành thầm thâm nghĩa. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Bồ Tát thường làm các việc rất khó làm, thường được thầm thâm nghĩa nên chẳng tác chứng nhị thừa. Vì sao? Vì Bồ Tát nhất tâm làm việc lợi ích cho chúng sanh, thâm nhập vào pháp không mà chẳng chứng niết bàn, thật là việc rất khó làm vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Như chỗ con hiểu, nương theo lời Phật dạy thì việc làm của Bồ Tát chẳng phải là việc khó làm. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng đắc thâm nghĩa đó để tác chứng, chẳng đắc Bát Nhã Ba La Mật để tác chứng, cũng chẳng phải là người tác chứng vậy. Người chứng được thâm nghĩa mà chẳng tác chứng mới là chứng thâm nghĩa vậy. Người dụng vô sở đắc mà hành Bồ Tát đạo mới là người sẽ được Vô Thượng Bồ Đề. Bồ Tát hành đạo như vậy nên minh chiếu được hết thảy các pháp. Hỏi: Phật nói Bồ Tát làm những việc rất khó làm, Ngài Tu Bồ Đề lại nói việc làm của Bồ Tát chẳng phải là việc khó làm. Như vậy giữa Phật và vị đại đệ tử của Phật có quan điểm sai khác nhau chăng? Đáp: Phật vì đại chúng đã dùng thế đế nên nói là khó làm, Ngài Tu Bồ Đề dùng đại dứt nghĩa đế nên nói là chẳng khó làm. Phật vì chúng sanh nói Bồ Tát làm những việc rất khó làm, có người nghe nói như vậy liền phát tâm, nhưng cũng có người nghe nói đến việc khó làm liền thối tâm. Bởi vậy nên Ngài Tu Bồ Đề nói chỗ sở hành của Bồ Tát chẳng phải là khó. Bồ Tát dụng tâm vô sở đắc tu Bồ Tát hành, trú trong hành vô sở đắc, nên ở nơi hết thảy pháp được thông đạt vô ngại. Nếu có Bồ Tát nào nghe các pháp rốt ráo ly, chẳng có pháp khả chứng, chẳng có người thủ chứng, chẳng có Bát Nhã Ba La Mật, cũng chẳng có Vô Thượng Bồ Đề mà chẳng sanh tâm sợ hãi, thì phải biết vị Bồ Tát ấy ở nơi hết thảy pháp đều được thông đạt vô ngại vậy. Hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy là chánh hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì hành như vậy Bồ Tát chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy mình hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy có Vô Thượng Bồ Đề, chẳng thấy có pháp Vô Thượng Bồ Đề để đắc, vì hết thảy pháp đều là vô phân biệt. Bồ Tát trú trong thật tướng pháp nên chẳng có giấy tâm phân biệt, chẳng nghĩ rằng nhị thừa xa ta, ta gần Phật đạo, dĩ như hư không, chẳng giấy niệm phân biệt. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng giấy niệm phân biệt, vì Bát Nhã Ba La Mật cũng như hư không đều là vô phân biệt. Dĩ như người thợ làm gỗ, do có chỗ đặt hàng mới làm ra các người gỗ, ngựa gỗ, dây gỗ, vân vân. Các tượng gỗ ấy tùy theo công việc mà được làm ra, nhưng đều là vô phân biệt. Cũng như vậy, do có chỗ tu tập mà thành tựu các công đức, nhưng Bát Nhã Ba La Mật là vô phân biệt vậy. Đến đây Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề: chỉ có Bát Nhã Ba La Mật là vô phân biệt hay năm ba la mật kia cũng là vô phân biệt? Ngài Tu Bồ Đề đáp: tất cả năm ba la mật kia cũng là vô phân biệt. Thế nhưng đối với hàng Bồ Tát sơ phát tâm, do chưa được vô sanh pháp nhẫn nên còn thấy có phân biệt. Dĩ như nhiều con sông chảy về biển, khi còn đang trên đường chảy về biển thì mỗi con sông đều phân biệt, đều có tên riêng khác. Khi đã chảy vào biển rồi thì nước từ các con sông ấy đã hòa đồng với nhau, chẳng còn sai khác nhau nữa. Bồ Tát cũng như vậy, khi còn ở trong thế tục thì còn thấy các pháp có sai khác, khi đã vào trong đệ nhất nghĩa đế rồi thì chẳng còn thấy có sai khác nữa, chẳng còn có phân biệt nữa. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: nếu sắc dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề, vô di tánh đều vô phân biệt, thì làm sao phân biệt được chúng sanh trong sáu đường sanh tử? Ngài Tu Bồ Đề đáp: tuy các pháp là rốt ráo không, là vô phân biệt, nhưng chúng sanh điên đảo tạo nên ba nghiệp ở thân, khẩu và ý, rồi tùy theo nghiệp dẫn mà thọ thân vào trong sáu đường chúng sanh vậy. Các nghiệp báo mà chúng sanh gây nên đều do tham dục làm gốc. Chỉ vì bị dục tâm bức bách mà chúng sanh khởi tâm chấp, chẳng biết rằng các pháp vốn là từ tướng không, chẳng có định tướng. Đã tạo nghiệp thì phải thọ quả báo, sanh vào sáu đường chúng sanh vậy. Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: làm sao phân biệt có quả Tu Đà Hoàng dẫn đến có quả Phật? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Tu Đà Hoàng là quả vị thánh đầu tiên. Hành giả tu rốt ráo không, tu vô phân biệt, nên đoạn được ba kiết sử, được quả Tu Đà Hoàng. Đoạn ba kiết sử tức là đoạn tâm điên đảo, tức là vào được nơi không, nơi vô sở hữu, nơi vô phân biệt vậy. Do thế đế mà giả danh nói có quả Tu Đà Hoàng. Quả Tư Đà Hàm, quả A Đa Hàm, quả A La Hán, quả Bích Chi Phật dẫn đến quả vị Phật vậy. Do thế đế mà giả danh nói có quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Đa Hàm, quả A La Hán, quả Bích Chi Phật dẫn đến quả Phật vậy. Tất cả các quả vị đó đều là rốt ráo không, đều là vô phân biệt cả. Chẳng phải chỉ hiện tại là vô phân biệt, mà quá khứ và vị lai cũng đều như vậy cả. Chư Phật trong quá khứ cũng do vô phân biệt mà vào được vô dư niết bàn. Chư Phật trong vị lai cũng sẽ do vô phân biệt mà sẽ vào vô dư niết bàn. Chẳng có một pháp nào có thể phân biệt được, vì hết thảy pháp đều rốt ráo không. Nếu biết được như vậy là vào được nơi thật tướng pháp, nơi như pháp tánh thực tế vậy. Bởi vậy nên Bồ Tát phải hành vô phân biệt Bát Nhã Ba La Mật. Hành được vô phân biệt Bát Nhã Ba La Mật rồi là liền được vô phân biệt Vô Thượng Bồ Đề.